Đây, chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Canh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilô chu kỳ và trên Internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 8 năm 2011, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục, bình luận, phóng sự đặc biệt và nhịp cầu giao cảm. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi một số tin tức đáng chú ý.
Ông Dũng lại hứa chống tham nhũng và làm công bộc của dân trong nhiệm kỳ 2. Truyền thông trong nước vừa qua đồng loạt đăng bài phát biểu nhậm chức nhiệm kỳ 2 của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, đều dành những từ ngữ thật tốt đẹp, đó là những nhóm từ như tâm quyết, cam kết xây dựng chính phủ trong sạch, chống tham nhũng, nguyện làm công bộc của dân, vân vân. Liên quan đến sự việc này, một người dân tại Cà Mau cho biết ý kiến như sau. Từ hồi năm 2006, mọi việc tham nhũng vẫn còn nguyên, mặc dù ổng là trưởng ban chống tham nhũng, nhưng thực sự đỡ chứ không có chống. Vì bao nhiêu năm làm thủ tướng, ông chưa làm gì với một đảng viên tham nhũng nào, chưa động tới một cán bộ nào hết. Không biết ông có đổi mới gì hay không, nhưng những cử tri bị thiệt thòi, mất mát như thế này, chưa thấy thực hiện thì chưa biết như thế nào trong thời gian sắp tới. Trên các trang blog được gọi là báo chí lề phải cũng xuất hiện ý kiến về bài phát biểu nhậm chức đó. Các trang blog như Quê Choa, Phạm Viết Đào đăng lại bài viết của tác giả Huy Đức và có thể nói ý kiến của bài viết này khác hẳn nội dung những nhóm từ qua Mỹ mà truyền thông nhà nước hay được gọi là lề phải đưa ra. Vào đầu bài, tác giả Huy Đức nói về khả năng sắp đặt nhân sự để thâu tóm quyền lực của ông Nguyễn Tấn Dũng là một điểm rõ ràng không thể nghi ngờ gì. Thế nhưng khả năng chọn cho được một người viết diễn văn thì bị cho là không biết phân biệt được ngôn ngữ của một chuyên viên cấp vụ với ngôn ngữ của một chính trị gia ở hàng nguyên thủ như ông Nguyễn Tấn Dũng. Tác giả Huy Đức nhận định trong nhiệm kỳ vừa qua, bản thân ông Nguyễn Tấn Dũng không để lại được một điều tích cực, mang dấu ấn như những người tiền nhiệm như ông Võ Văn Kiệt hay ông Phan Văn Khải. Mà trái lại, thực tế chứng minh khác hẳn. Đơn giản nhất, lúc ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm thủ tướng hồi năm 2006, trước đó thì giá một tô phở mới chỉ có 15.000 đồng, nay tô phở tương tự như thế đã là 50.000 đồng. Tác giả Nguyễn Bạch trên mạng Dân Làm Báo chỉ vài hôm trước có bài viết một thách thức mang tên Nguyễn Tấn Dũng sau khi ông này được chính thức đưa vào nhiệm kỳ 2. Trong bài viết, tác giả nêu lại những vụ việc được cho là điểm nhấn trong nhiệm kỳ vừa qua của ông Nguyễn Tấn Dũng. Trước hết về mặt kinh tế, đó là những vụ vỡ nợ của Tập đoàn Công nghiệp Tàu Thủy Việt Nam Vinasin, vụ công ty cho thuê tài chính 2 thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tình hình lạm phát trong tháng 7 vừa qua lên đến mức 23% so với cùng thời gian năm ngoái, rồi thâm thủng mậu dịch, nợ nước ngoài tăng cao. Về chính trị đối ngoại thì ngây thơ, ương hèn và vô định hướng.
Trung Quốc đứng đằng sau các vụ tin tặc. Hôm 3 tháng 8, McAfee nói hãng này tin là có một nhân tố chính phủ đứng sau các vụ tấn công, nhưng đã từ chối nêu tên, mặc dù nhiều chuyên gia an ninh mạng nói có bằng chứng chỉ ra sự liên quan của Trung Quốc. Trong trường hợp của Liên Hợp Quốc, các tin tặc đã đột nhập vào hệ thống máy tính của ban thư ký tổ chức này ở Geneva năm 2008, nằm vùng tại đó trong khoảng thời gian gần 2 năm nhằm lục lọi vô số các dữ liệu mật. Tháng 3 2011, hãng McAfee mới hiểu ra mức độ khổng lồ của đợt tin tặc khi các chuyên gia của họ phát hiện thấy dấu vết của các vụ tấn công trong lúc xem xét một server của những kẻ đột nhập mà họ đã tìm thấy vào năm 2009 trong cuộc điều tra an ninh mạng tại một số công ty thuộc lĩnh vực quốc phòng. Đợt tin tặc này được McAfee đặt tên là Operation Shady Red, và công ty này cho hay các cuộc tấn công đầu tiên xảy ra từ khoảng giữa năm 2006, cho dù có khả năng còn sớm hơn thế. Dmitry Aperovic, Phó Chủ tịch Bộ phận Nghiên cứu An ninh, người đã viết bản báo cáo dài 14 trang của McAfee, nói: "Bản thân chúng tôi cũng rất ngạc nhiên trước sự đa dạng của các tổ chức bị tấn công, và chúng tôi vô cùng sửng sốt trước sự cả gan của các tin tặc. Trong số các nước mà website chính phủ bị tấn công có Việt Nam, Hoa Kỳ, Đài Loan, Ấn Độ, Hàn Quốc và Canada. Các tổ chức bị tấn công có cả Liên Hiệp Quốc, khối ASEAN và Ủy ban Olympic Quốc tế. Đợt tấn công tin tặc này kéo dài trong khoảng 5 năm. Trung Quốc đã im lặng trước bản báo cáo này."
Bố của anh Trần Quỳnh Duy Thức yêu cầu xét lại bản án. Trong một lá đơn đề ngày 27 tháng 7 gửi Chủ tịch Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và ban lãnh đạo mới của Việt Nam, ông Trần Văn Quỳnh, bố của anh Trần Quỳnh Duy Thức, nhờ họ yêu cầu ngành tư pháp xem xét lại bản án đối với con trai ông. Anh Trần Huỳnh Duy Thức đã bị kết án 16 năm tù và 5 năm quản chế vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân trong phiên xử vào năm 2010 cùng với luật sư Lê Công Định, anh Lê Thăng Long và anh Nguyễn Tiến Trung. Theo lời ông Trần Văn Quỳnh, anh Trần Huỳnh Duy Thức đã chịu cảnh tù quan sai vì cảnh báo trước những nguy cơ mà bây giờ trở thành hiện thực, và đã dành trọn tâm huyết nghiên cứu, tìm ra và kiến nghị một con đường để đảng và nhà nước phát triển đất nước tốt đẹp. Ông Quỳnh cũng cho rằng các bản án sơ thẩm và phúc thẩm đối với con trai ông đều cho thấy sự chủ quan và tùy tiện trong việc áp dụng luật trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam.